sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 831 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn của tác phẩm Tin Mừng Như Đã Vén Mở Cho Tôi, chương 22, với tựa đề Đôi Tân Hôn Về Tới Nazareth. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chương 22. Đôi tân hôn về tới Nazareth.
Bầu trời trong vắt nhất của một tháng 2 ấm áp chảy ra trên các ngọn đồi của Galilee. Những ngọn đồi thoi thoải mà trong kỳ Đức Trinh Nữ còn nhỏ, tôi không hề thấy. Nhưng bây giờ, tôi thấy nó có vẻ quen thuộc, như tôi đã sinh ra ở đó. Con đường chính ẩm ướt vì một trận mấy mưa, có lẽ đêm vừa qua, nên nó không bụi bặm, cũng không ướt bùn. Nó bằng phẳng và sạch sẽ, như một con đường ở thành phố, và nó chạy giữa hai hàng cây sơn trà đầy hoa, giống như một vùng tiết bổ. Nó tỏa ra mùi thơm đắng và mùi bổ, bị phân đoạn bởi những khóm sương rồng khổng lồ, với lá to và dẹp, khắp nơi chìa ra những gai ngọn, được trang trí bằng những trái kỳ lạ, mọc không thứ tự ở mép lá. Hình dáng và màu sắc của chúng luôn luôn khơi dậy trong tôi những đáy bể sâu với những san hô, sứa và các con vật khác ở đáy biển. Bên ngoài những hàng dậu dùng làm ranh giới giữa các chủ đất chạy về mọi phía, tạo thành những hình kỳ cục với những đường cong và góc, các hình thoi, hình vuông, hình bán nguyệt, hình tam giác, với góc thật nhọn hay thật rộng một cách kỳ cục. Đó là những hình hoàn toàn chen vào các chỗ trống, như những cái băng thất thường mà người ta băng ra như vậy cho vui mắt. Dọc theo các thửa ruộng, trên đó chim chóc đủ loại bay lượn, kêu chim chiếc, hót hàng trăm điệu trong niềm vui của tình yêu xây tổ ấm. Bên ngoài các hàng dậu, các đồng lúa miếng còn giống như cỏ, nhưng đã cao hơn lúa ở Giu-đê, và các đồng cỏ đầy hoa trên đó để trả lời cho các đám mây nhẹ trên trời mà hoàng hôn đã nhuộm hồng. Màu hoa cà lạc, màu tím, màu xanh phớt hồng, màu ngọc xanh, màu san hô đỏ cam. Có hàng trăm và hàng trăm khóm mây của các cây ăn trái, trắng, hồng, đỏ, với tất cả các màu trung gian. Với gió chiều nhẹ nhẹ, các cánh hoa đầu tiên của các cây ăn trái bay chập chờn trước khi rơi xuống, giống như các bầy bướm đi tìm phấn trên các bông hoa của đồng quê. Và từ cây nọ tới cây kia, các chùm hoa nho còn là trần trụi, ngoài trừ ở trên ngọn, nơi mặt trời chiếu tới nhiều hơn, là những lá đầu tiên bắt đầu mở ra với vẻ thơ ngây, bỏ ngỏ, hồi hộp. Mặt trời lặn trong bầu trời rất êm đềm, trong màu xanh biếc, mà ánh sáng còn làm cho láng hơn. Xa xa ngọn Hermon và các tỉnh cao ở xa hơn còn trói lọi ánh tuyết. Một chiếc xe chạy trên đường, đó là xe chở Giuse, Maria và hai người bà con của họ. Cuộc hành trình kết thúc. Maria nhìn với con mắt lo âu của kẻ muốn biết và cả muốn nhận ra những gì nó thấy mà nó không nhớ. Cô mỉm cười khi một kỷ niệm không chính xác trở về, dừng lại trên vật nọ vật kia, trên một điểm đặc biệt. Elizabeth ở bên cô và cùng với bà Zachary và Giuse giúp cô nhớ lại chính xác đình nọ đình kia, hay nhà này nhà khác. Bây giờ là các căn nhà vì Nazareth đã hiện ra, trải rộng trên vùng đồi dợn sóng, được chiếu sáng ở phía trái bởi mặt trời đang lặn. Thành phố phơi bày những căn nhà nhỏ, trắng, rộng và thấp, với sân thượng còn nhuộm hồng. Chắc chắn, mặt trời bao trùm và chiếu sáng như một đám cháy, nên các mặt tiền nhà đều đỏ chói lọi, làm sáng loáng dòng nước trong các lạch và giếng. Hầu như không có bờ. Từ đó, người ta kéo lên những xô nước cho gia đình và các bình tưới cho rau cỏ. Đàn bà, trẻ con đứng ở bờ đường, nhìn vào trong xe và chào Giuse, người quen, nhưng sau đó họ phân vân và e dè trước ba người kia. Nhưng khi xe vào trong thành phố chính thức thì không còn e dè sợ sệt nữa. Rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi đứng ở đầu lối vào dưới một cái vòm như cổng chào thô sơ bằng lá và hoa. Và khi chiếc xe vừa xuất hiện sau khúc quanh của căn nhà sau cùng thuộc về miền quê, ở bên ngoài hàng lối thì các tiếng kêu the thé nổi dậy. Người ta vất phơ các cành cây và các bó hoa. Đó là các phụ nữ, các cô gái trẻ và các trẻ em Nazareth đón chào cô dâu. Nam giới dè dữ hơn đứng ở đằng sau hàng dậu, lúc lắc và náo nhiệt chào mừng các trang trọng. Bây giờ xe đã được tháo nguôi trước khi vào xứ, vì mặt trời không còn làm phiền và để cho phép Maria nhìn rõ đất quê. Maria hiện ra như một bông hoa trắng tinh, với tóc vàng như một thiên thần. Cô mỉm cười các nhân hậu, với các trẻ em tung hoa cho cô và gửi cho cô cái hôn bằng tay, với các cô gái chạc tuổi cô khi họ gọi tên cô, với các bà vợ, bà mẹ, với các người già chúc lành cho cô, với giọng vui vẻ của họ. Cô cúi mình trước các ông, đặc biệt là trước một ông trong đám, có lẽ là Rabbi hay nhân vật chính của xứ. Chiếc xe tiến từng bước trên con đường chính, theo sau bởi hầu hết đám đông, vì đối với họ, việc Maria về là một biến cố.
Nhà em đón Maria,
Giuse nói, khi chỉ bằng cái roi một căn nhà nhỏ ở ngay chân dợt sóng của một dãy đồi, mà đằng sau là một khu vườn mênh mông đầy hoa và kết thúc bằng một cây ô liu nhỏ. Ở xa hơn là hàng rào, theo thói quen bằng cây sơn trà và cây xương rồng, ghi dấu giới hạn các sở hữu. Các cánh đồng trước kia thuộc về cho A-Kim thì ở xa hơn.
Chỉ còn lại cho con rất ít,
Zachary nói.
Bệnh tật của ba con lâu dài và tốn kém, những đắt đỏ, những món phải tiêu để sửa chữa những thiệt hại do Roma gây ra. Con thấy con đường đã lấn hết ba miếng đất chính và căn nhà cũng bị cắt bớt. Để nới rộng nó mà không phải quá tốn kém, người ta đã dùng một phần của ngọn đồi có cái hang đá Giang Kim đã giữ ở đó các dụng cụ của ông và Anna để các khung cửi ở đó. Con sẽ làm những gì con cho là tốt.
Ôi, còn một chút ít cũng chẳng quan trọng gì. Vậy cũng luôn luôn đủ cho con. Con sẽ làm việc.
Không, Maria.
Giuse nói.
Chính anh sẽ làm việc. Em chỉ làm những việc vặt vãnh, may vá trong nhà. Anh trẻ và khỏe mạnh, và anh là chồng em. Đừng hạ giá anh bằng công việc của em.
Em sẽ làm như anh muốn.
Ừ, vấn đề này thì đó là ý muốn của anh. Còn tất cả những điều khác, mọi ước muốn của em đều là luật. Nhưng điều này thì không.
Họ đã tới nơi. Chiếc xe dừng. Hai người đàn ông và hai người đàn bà, trong khoảng 40 tới 50 tuổi, đứng một cách kính cẩn bên cổng, với rất nhiều con nít và người trẻ.
Nguyện Chúa cho em bình an, Maria.
Người đàn ông lớn tuổi nhất nói. Một người đàn bà đi lại gần Maria và ôm hôn cô.
Đây là ông Anfe của anh, và Maria vợ ông, và đây là các con họ. Họ cố ý đến để mừng lễ với em, và nói với em rằng nhà họ là nhà em, nếu em muốn.
Giuse nói.
Đúng, tới đây đi Maria, nếu em cảm thấy buồn khi ở một mình. Miền quê rất đẹp về mùa xuân, và nhà anh chị ở giữa cánh đồng đầy hoa. Ở đây, em sẽ là bông hoa đẹp nhất.
Maria Anfe nói.
Em cảm ơn chị, Maria. Em sẽ tình nguyện để thỉnh thoảng tới, và chắc chắn sẽ tới vào đám cưới. Nhưng em rất muốn thấy và nhận ra nhà em. Khi em rời bỏ nó, thì em còn quá nhỏ, và em đã quên hình dáng của nó. Bây giờ, em tìm lại nó, em thấy như tìm lại được người mẹ mà em đã mất, và người cha yêu dấu của em. Tìm lại tiếng vọng các lời nói của các ngài, và hương thơm của hơi thở sau cùng của các vị. Em thấy như mình không còn mồ côi nữa, vì chung quanh em có sự ôm ấp của các bức tường. Maria, xin chị hiểu em.
Tiếng nói của Maria tố cáo sự xúc động của cô và các giọt nước điểm ngọc trên mi cô. Maria Anfe trả lời.
Như em muốn, cưng à. Chị muốn rằng em cảm thấy chị như một người chị, như người bạn, và hơi hơi như người mẹ, vì chị rất lớn tuổi hơn em.
Người đàn bà khác kia tiến đến.
Maria, bà chào con. Bà là Sarah, bạn của mẹ con. Bà đã thấy con sinh ra, và đây là Anfe, cháu của Anfe, bạn lớn của mẹ con. Điều bà đã làm cho mẹ con, thì bà cũng sẽ làm cho con, nếu con muốn. Con thấy không, nhà bà là căn nhà ở gần nhà con nhất, và các thửa ruộng thì bây giờ thuộc về chúng ta. Nhưng nếu con muốn, thì con có thể tới bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ làm một cái cửa để đi qua hàng rào, và chúng ta sẽ ở chung với nhau, mà vẫn luôn luôn mỗi người có nhà của mình. Đây là chồng bà.
Con cảm ơn tất cả, vì tất cả, vì tất cả những điều tốt mà quý vị đã làm cho những người thân của con, và quý vị còn muốn làm cho con. Nguyện Thiên Chúa Toàn Năng chúc lành cho quý vị.
Những cái rương nặng của Maria được bỏ xuống và mang vào trong nhà. Người ta cũng vào, và tôi nhận ra được căn nhà nhỏ của Nazareth, giống như sau này, nó vẫn vậy trong đời sống của Chúa Giêsu. Giuse cầm tay Maria, một cử chỉ quen thuộc, và ông vào nhà như vậy. Tại ngưỡng cửa, ông nói với cô:
"Lúc này, tại ngưỡng cửa, anh muốn một lời hứa của em rằng, dù bất cứ điều gì, hay bất cứ điều gì xảy tới cho em sẽ không có người bạn nào khác. Em sẽ không quay về với anh để tìm sự giúp đỡ nào khác ngoài Giuse của em. Và không vì một lý do nào mà em lại khép kín trong những khó khăn của em. Anh hoàn toàn sẵn sàng cho em. Em hãy nhớ rằng niềm vui của anh là được làm cho sung sướng các con đường của em, mà bởi vì hạnh phúc không luôn luôn ở trong quyền hạn của chúng ta. Nên ít nhất là anh làm cho nó thành bình an, chắc chắn hơn cho em."
"Giuse, em hứa điều đó với anh."
Người ta mở các cửa chính và cửa sổ ra. Ánh mặt trời đang lặn, chiếu vào, có vẻ kỳ lạ. Bây giờ Maria cởi áo khoác và von ra. Vì ngoài các hoa sim, cô vẫn còn mặc đồ lễ cưới. Cô ra vườn đầy hoa. Cô nhìn và mỉm cười, luôn luôn tay trong tay Giuse. Cô đi vòng quanh vườn. Cô có vẻ như chiếm hữu lại một nơi mà cô đã mất. Giuse chỉ cho cô các công việc.
"Em thấy, ở đây, anh đã đào các lỗ này để hứng nước mưa, vì các cây nho này luôn luôn khát. Các cây ô liu này thì anh đã tỉa các cành già để nó lại sức. Anh đã trồng các cây táo này vì có hai cây đã chết, và ở chỗ kia anh trồng cây sung. Khi nó mọc lên, nó sẽ che cho căn nhà khỏi bị nắng gắt và khỏi những cái nhìn tò mò. Đó vẫn là dàn nho cũ. Anh chỉ thay các cột đã hư và làm việc với cái kéo. Anh hy vọng nó sẽ cho nhiều trái. Và kìa em coi."
Và rất hãnh diện, ông dắt cô ra chỗ sườn dốc ở phía sau nhà, và là chỗ giới hạn của vườn cây ăn trái.
"Và kìa em coi, anh đã đào cái hang nhỏ này, và anh đã chống nó bằng những cột chung. Khi những cây nhỏ này lớn lên, nó sẽ lớn gần những cái hang mà em đã có. Không có suối nước, nhưng anh hy vọng có thể dẫn về một tia nước. Anh sẽ làm việc trong những buổi chiều dài của mùa hè, và anh sẽ tới thăm em."
"Nhưng thế nào?"
An Phê nói.
"Hai người tính không làm đám cưới vào mùa hè này sao?"
"Không, Maria muốn dệt các tấm trải giường bằng len, điều duy nhất còn thiếu trong các số đầu đặt. Và tôi mừng về điều đó. Maria, em nó còn quá trẻ, nên chả quan trọng gì về việc chờ đợi một năm hay hơn nữa. Trong khi chờ đợi, em nó làm quen với nhà cửa."
"À, chú luôn luôn hay khác với mọi người, và bây giờ chú cũng vậy. Tôi tự hỏi, ai mà không vội vã khi có một người vợ, một bông hoa như Maria. Vậy mà chú chờ đợi hàng bao nhiêu tháng?"
"Niềm vui chờ đợi lâu ngày sẽ là niềm vui được thưởng thức hăng say."
Giuse trả lời với nụ cười nhẹ. Ông anh nhún vai và hỏi:
"Vậy bao giờ thì chú nghĩ tới đám cưới?"
"Khi Maria tròn 16 tuổi, sau lễ lều. Các buổi chiều mùa đông sẽ êm đềm cho vợ chồng mới."
Và ông lại mỉm cười khi nhìn Maria, một nụ cười đồng lòng, hợp ý một cách bí mật và đầy êm dịu, của một tình huynh đệ trong trắng, đầy an ủi. Rồi ông tiếp tới vòng giới thiệu của ông.
"Đây là căn phòng ở trong mô đất đá. Nếu em muốn, anh sẽ làm xưởng mộc của anh ở đây. Khi anh tới ở, nó thông thương với căn nhà, nhưng không thuộc về căn nhà. Như vậy, nhà cửa sẽ không bị ồn ào và lộn xộn. Nhưng nếu em muốn thế khách.
Công Giuse, như vậy rất tốt.
Họ vào trong nhà và thắp đèn. Giuse nói với các người bà con.
Marianne, chúng ta để cho cô yên ổn.
Tất cả đều chào và đi ra. Giuse còn ở lại mấy phút và nói nhỏ tiếng với Maria.
Ông người bà con của em, để Elizabeth ở lại với em một thời gian. Em bằng lòng không? Anh thì rất bằng lòng, vì bà sẽ giúp em để trở nên một bà chủ nhà hoàn toàn. Với bà, em có thể xếp đặt mọi sự theo thị hiếu của em và di chuyển các bàn ghế. Anh sẽ đến giúp em vào mỗi buổi chiều. Với bà, em có thể kiếm len và tất cả những gì cần. Em hãy nhớ rằng, em đã hứa sẽ nói với anh về mọi sự. Chào Maria, hãy ngủ giấc ngủ đầu tiên của vị phu nhân của em trong căn nhà này, là nhà của em. Nguyện Thiên Thần Chúa cho em được an bình. Nguyện Chúa luôn luôn ở với em.
Chào Giuse, cũng nguyện cho anh được ở dưới cánh các thiên thần của Thiên Chúa. Cảm ơn Giuse vì tất cả. Bao nhiêu có thể, thì tình yêu của em sẽ trả lời cho tình yêu của anh.
Giuse chào các người bà con và đi ra. Đồng thời thị kiến chấm dứt.
Thank you. ấm nắng tận vùng cần
Chúa Cha, xin Cha rửa sạch linh hồn con, xin tha thứ cho các sự thiếu tế nhị của con, xin tha thứ cho các thành kiến và nỗi sợ hãi của con, xin tha thứ cho tầm nhìn thiển cận của con, sự xua đuổi người khác và các thành kiến của con. Xin Cha hãy ban cho con một đời sống sung mãn và một tình yêu sâu đậm hơn. Amen. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.